Dạ vâng, Quốc Duy Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào một người lâu lắm rồi mới được nói chuyện, đó là Quốc Duy, cùng điều hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chào quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas không biết thế nào chứ Houston thì nắng và nóng vô cùng. Hôm nay 90 mấy độ nhưng mà độ ẩm phải lên đến làm cho chúng ta cảm nhận lên đến 110 độ đó. Không biết bên Quốc Duy thế nào hả Quốc Duy?
Dạ, bên Quốc Duy cũng như vậy, không khác gì ở Houston. Vùng Dallas Fort Worth thì cao ngày hôm nay cũng là 100 độ và thấp nhất là 77 độ về đêm, nhưng mà mình cũng phải chờ mặt trời lặn xuống thì mình mới cảm nhận được cái không khí 77 độ. Nhưng mà cô Quỳnh Lan nói rất đúng là mặc dù là 90 mấy 100 nhưng mà mình cảm thấy là hơn là 100 độ rất là nhiều, không khí ẩm. Dạ, xin được gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy và quý khán giả của đài Sài Gòn Radio. Khi mà khí hậu mà nóng như vậy đó, mà cái độ ẩm nó cao, nó rất là nguy hiểm cho những người lớn tuổi, nhất là những người đi bộ ngoài hay là không nên tập thể thao. Là tại sao? Là tại khí nóng là một chuyện và khí ẩm là một chuyện, mà hai cái nó nhập lại chung đó. Mà nóng như vậy đó thì với cái khí ẩm đó, thì nó làm cho thân thể mình không toát mồ hôi, mà bị sức nóng như vậy thì rất dễ bị đột quỵ hay là stroke này nọ. Thành ra khi mà thân thể mình có cái sức nóng thì nó phản hồi bằng cách là nó toát mồ hôi, mà không toát được mồ hôi vì cái khí ẩm là rất nhiều người tử vong là như vậy, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ với tin thị trường chứng khoán trong tuần. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần vẫn tiếp tục cái đà đi xuống chỉnh đốn rất nặng, vì đại đa số những công ty technology như biết trong quá khứ stock market đi lên rất là cao là vì những công ty technology và họ đầu tư rất nhiều. Nhưng mà hiện tại đó, mọi điều cho thấy là tất cả đều, mặc dầu họ gọi là rất là hân hoan và chào đón cái công nghệ mới là trí tuệ thông minh nhân tạo AI đó, nhưng mà cái vấn đề là họ đầu tư quá nhiều và họ không biết rằng AI sẽ làm như thế nào cho cái lợi tức lợi nhuận của những công ty. Chúng ta thấy rằng cái lợi tức của công ty Nvidia là cái công ty mà gọi là dẫn đầu về những cái chip trí tuệ thông minh đó, là tất cả trên 40% những cái lợi tức của công ty này đến từ gọi là 7 công ty lớn nhất, là những cái công ty họ mua từ Nvidia. Có nghĩa rằng 7 công ty này họ đều mua hàng hóa của Nvidia. Thành ra đó là một cái chỉnh đốn rất lớn trong thị trường chứng khoán hiện tại. Vâng, từ đó là tổng kết. Và hiện tại thì stock market của thị trường chứng khoán vẫn đi xuống như mấy tuần trước. Nasdaq là 16.776 điểm. Vâng, tự nhiên cái những con số mất. Vâng, S&P 500 là 5.346, Dow Jones là 39.737 điểm. Giá dầu thô bây giờ xuống rất nhiều, $74, đó là cái mức mà mình muốn, nhưng mà đó cũng là thể hiện là kinh tế nó không có mạnh cho lắm. Cũng đó là cũng lý do mà tất cả đều chờ đợi Fed gia tăng gọi là giảm tiền lãi để kích thích kinh tế. Giá vàng vẫn giữ ở cái mức cao là $2,486 một lượng vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh những câu hỏi liên quan đến nước Venezuela. Thưa giáo sư, từ chỗ là một nước dân chủ và giàu có thì trong gần 2 thập niên vừa qua, Venezuela đã bị khủng hoảng kinh tế một cách nặng nề. Đây có phải là vì nước này đã áp dụng các chính sách xã hội chủ nghĩa hay là do những nguyên nhân nào khác? thì hôm nay chúng tôi sẽ đặt những câu hỏi để nhờ giáo sư giải thích. Trước tiên thì xin giáo sư có thể tóm tắt về tài nguyên dầu khí của nước Venezuela như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì đúng vậy, quý vị theo dõi trên tin tức hay là trên internet thì họ chiếu rất nhiều người dân, họ biểu tình, họ hỗn loạn và cảnh sát rồi là tấn công những sinh viên này nọ, vì họ nói rằng cuối tháng 7 rồi đó là bầu cử, và tổng trưởng Hoa Kỳ Blinken đã tuyên bố rằng người đối lập Gonzalez là cái người thắng cử, nhưng mà ông Maduro vẫn tuyên bố rằng ông thắng cử, và cái lá phiếu nó xích sao đến gấp đôi lần, là đã một cái sự gian lệnh gọi là trắng trợn, vì ông đã thay đổi tất cả quốc hội hay là tối cao pháp viện. Bây giờ ông nói rằng cái kết quả bầu cử của ông, ông đưa cho tối cao pháp viện để mà xử lý, nhưng mà không đưa ra những cái chi tiết mà Liên Hợp Quốc và những dư sứ trên Nam Mỹ, trong Mỹ Latin đòi hỏi là phải trong công minh, thì họ không đưa cái kết quả bầu cử chi tiết, mà ngược lại họ chỉ đưa cho tối cao pháp viện để quyết định. Thì đây là một cái hệ thống rất là độc tài của xã hội chủ nghĩa, mà cái bầu cử thì theo nguyên tắc là bầu cử dân chủ, là vì người dân họ bầu cái lá phiếu được ấy, nhưng mà họ gian lận rất nhiều. Một cái điều mà đáng đau buồn cho Venezuela là bây giờ mình nhìn vào cái thời 1950 đó, là thời xa xưa rồi, là lúc đó Hoa Kỳ đó, lúc đó vẫn là cái gọi là bình quân, gọi là tiền lương Hoa Kỳ là cao nhất thế giới, luôn luôn vẫn như vậy, là 9.573 đô la một đầu người trung bình 1950. Venezuela là đứng thứ nhì. Quý vị có thể tưởng tượng Venezuela bình quân đầu người của họ đứng thứ nhì là 7.424, sau Hoa Kỳ là 9.573. Đứng thứ ba là Canada, thứ tư là Chile, Nhật Bản đứng thứ năm là 1.873, so với lại Venezuela là 7.424. Và sau đó là Ba Tây, và Trung Quốc lúc đó chỉ có 614 đô la bình quân một đầu người mà thôi, trong khi Venezuela là 7.424, đó là cái bình quân lương đầu người. Và đây là một cái xứ xã hội chủ nghĩa, trước đó là một xứ dân chủ và kinh tế thị trường tự do. Và một cái điều cập nhật nữa nói về kinh tế thị trường tự do, chứ là quý vị đã theo dõi là Hoa Kỳ đã không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường tự do, với cái sự áp lực của bao nhiêu cộng đồng của người Việt ở hải ngoại, với sự áp lực của 7 thượng nghị sĩ và bao nhiêu hạ viện của Hoa Kỳ áp lực với Bộ Thương mại, và họ đã trì hoãn lại không nói về kinh tế thị trường tự do trong cái ngày đại tang của Nguyễn Phú Trọng đối với quốc tang của Việt Nam. Họ không nói, nhưng mà bây giờ họ công bố ra. Mặc dù Tổng thống Biden và bà Tổng trưởng Thương mại đi qua bên Việt Nam cho cái dấu hiệu rằng có thể họ rất là thân thiện và có thể sẽ cho Việt Nam được cái quy chế đó. Nói rằng chúng ta thấy rằng tất cả những điều Việt Nam làm về để ủng hộ giá, trợ giá, và nhất là những hàng hóa mà gọi là mạo dạng từ Trung Quốc để mà tránh né rồi gọi là chiến thương, hay là những cái trợ giá về giá vàng được định đoạt bởi ngân hàng nhà nước, hay là tất cả hệ thống tiền tệ bị nhiều lắm. Mặc dù có một phần nào đó có kinh tế thị trường, nhưng mà cái sự trợ giá và ảnh hưởng của chính phủ rất nhiều, thì đây là một quyết định tôi nghĩ rất là đúng đắn, và Việt Nam cần phải chỉnh đốn nhiều mới đạt được cái điều này. Nếu không thì Hoa Kỳ vì chính trị, đó là lý do mà tôi không bàn về điều này, là tại vì tôi ngại rằng Hoa Kỳ vì chính trị, vì đường lối của Biden và Tổng trưởng Ngoại giao muốn Việt Nam là một cái con cờ để mà thay thế cho Trung Quốc, thì đó là một cái điều tốt, nhưng mà vì đó mà cho cái quy chế thị trường chính trị gọi là kinh tế thị trường tự do, thì đó là sai theo nguyên tắc. Thì bây giờ quyết định nó đã xảy ra, nó hơi lạc đề một tí. Trở lại về Venezuela, đây là một quốc gia với dân số tròn trèm khoảng 30 triệu người, nhưng mà trong vòng 3-4 năm nay đó, 8 triệu người, có nghĩa là 20% dân số đã bỏ xứ ra, đi tứ phương, toàn địa cầu này. Trên trái đất này chỗ nào cũng có người Venezuela bỏ xứ ra đi, tới 8 triệu người, cho 20% dân số vì họ chịu không nổi cái hệ thống dân chủ xã nghĩa, xã hội chủ nghĩa của Venezuela. Đây là một quốc gia đại đa số đạo giáo là Công giáo, 52% là nhiều cái chủng tộc khác nhau, nhưng mà khoảng 46%, 36% đó, 43% là da trắng. Họ từ xưa là một cái thuộc địa của Tây Ban Nha, được độc lập 1811. Và đây là một quốc gia mà 1822 họ đã khám phá ra một cái mỏ dầu hỏa lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Saudi nữa. Và từ đó kinh tế của quốc gia này biến chuyển từ kinh tế thị trường tự do đi về xã hội chủ nghĩa, vì khi mà cái kinh tế mà tập trung vào gần như hầu hết về dầu khí dầu hỏa thì tất cả những cái xí nghiệp khác, kỹ nghệ khác bị chết ngậm. Qua nhiều đời tổng thống, có thể chúng ta bàn sơ sơ một tí xíu nữa về những cái đời tổng thống họ thay đổi như thế nào thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sẵn mình đang nói về Venezuela thì xin cho phép quốc chị được hỏi giáo sư, đó là các chính sách mà quản lý dầu khí qua các thập niên vừa qua của Venezuela là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, Venezuela đó có một cái là dân chủ, là bầu cử là dân chủ rõ ràng. Nhưng cái vấn đề đây là dân trí của người dân Venezuela họ rất là thấp, cho nên họ bầu toàn là những người lãnh đạo mà lên gọi là tham quan cố vị, gọi là lo, gọi là tham nhũng vơ vét và không hiểu gì kinh tế. Đi xa xa hơn nữa đó thì hồi thời tổng thống Chavez đó, rồi đi trước nữa đó là vị tổng thống tiền nhiệm của Chavez là Perez đó, là cái thời đó là 1960, là cái lúc đó là tổng thống Chavez đó, Perez đó, là thành lập chung với một khối quốc gia khác để thành lập cái khối OPEC. Quý vị biết OPEC là gì rồi, là một cái tổ hợp của những quốc gia mà sản xuất dầu khí dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia lắm. Và để chi? Để họ kiểm soát cái gọi là cái năng suất sản xuất dầu khí dầu hỏa, kiểm soát giá cả, để họ muốn thống trị dầu khí dầu hỏa trên toàn cầu, làm bá chủ toàn cầu. Thì đây là một trong quốc gia tiên khởi để thành lập cái nhóm OPEC đó. Thì cái thời đó đó là dầu khí dầu hỏa đã được khám phá từ lâu rồi, cả mấy chục năm trước rồi, và gọi là khai thác dầu khí dầu hỏa bên đó là do ba công ty, trong đó là có Shell, có Standard Oil và Gulf, là ba cái công ty mà khai thác trên 95% dầu khí dầu hỏa đó. Nhưng mà những công ty thì họ lại lấy tiền nhiều quá, rất nhiều, cho nên tổng thống Perez đánh thuế là 50%, 55%, rồi sau lên 65%, có nghĩa tất cả lợi nhuận của những công ty tư nhân tư bản này đó là phải đưa vào cho chính phủ. Cho nên chính phủ tiền nhiều lắm, tiền nhiều không thể tưởng tượng được. Nhưng mà thay vì dùng đó để kích thích kinh tế thì ông giữ cái số tiền đó để mà mua chuộc hay là bổ nhiệm những người trung thành với ông, những người trung thành trở thành triệu phú, tỷ phú, và phân phát ra cho người nghèo. Đó là một cái thành công, nhưng mà thành công theo xã hội chủ nghĩa, có vẻ ở trên đưa xuống, thay vì cạo cao công việc làm cho họ ở trên đưa xuống, thì 20% người nghèo đã được ra khỏi cái mạng ngồi nghèo đói. Thành ra người ta thích ông Perez lắm. Đến năm 1953 thì 80, 63, 80, tôi không nhớ cái tên, nhưng mà theo 1983 thì phải, thì ông này ông chết vì căng xe. Thì khi ông chết rồi đó, thì người dân của Venezuela bầu ông Chavez. Ông Chavez lên làm tổng thống. Và ông Chavez này trước đó đã là một sĩ quan quân đội đảo chánh, đã bị bỏ vô tù, nhưng mà sau này lại được lên làm tổng thống 1998, làm cho tới 2013, là một thời gian đến 16 năm. Đó. Và ông lên cái thời gian đó là bắt đầu đó là kinh tế của Venezuela đi xuống nhiều lắm rồi. Vào năm cái thập niên 1976, quý vị nhớ 75 là lúc mình vào bên Việt Nam mới qua tị nạn sau chiến tranh Việt với cộng sản đó, thì 1976 77 78 là có cái nạn khủng hoảng về nhiên liệu, có nghĩa là giá dầu thô dầu hỏa nó thiếu thiếu hụt và lên giá vô cùng bên Mỹ, đến mức là xe không có xăng và đứng xếp hàng các cây số để đổ xăng, thì giá lên lắm. Thì lúc đó đó là Venezuela tiền nhiều lắm, tại vì giá dầu khí dầu hỏa lên. Mà rồi 5 năm sau thì người ta sản xuất nhiều, Hoa Kỳ sản xuất nhiều, thì giá dầu hỏa nó xuống từ 100 đô la một thùng xuống còn có 35-40 đô la, thì lúc đó mới là cái khủng hoảng nặng của Venezuela. Và trong cái thời gian của Chavez thì họ quốc hữu hóa những cái công ty dầu khí dầu hỏa ở đó, và họ thành lập một công ty quốc danh, nó gọi là PDVSA, để kiểm soát tất cả sản xuất dầu khí dầu hỏa ở bên Venezuela do công ty quốc danh. Thì trong cái thời gian mà mình hiểu rằng cái danh từ mà gọi là Petrostate á, là những quốc gia này họ có tiền nhiều quá nhào vào á, thì tất cả đều đổ xung vào dầu khí dầu hỏa, kỹ nghệ khác đều bỏ hết, mà tiền nhiều quá thì họ cứ mua thực phẩm hay mua hết, họ không làm gì ở quốc gia nhà cả. Cho nên á, cái thời gian đó là cái thời gian nó vừa vàng son, rồi sau đó nó xuống, và cái công ty PDVSA này phải giao gần như hết tất cả lợi tức lợi nhuận cho chính phủ để mà họ tiêu xài. Vâng, thứ đó là cái tình trạng mà quốc gia giàu có mà tự nhiên mà bây giờ trở thành là một trong quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Hiện tại người dân của Venezuela cứ mỗi một năm là mất ký, có nghĩa là mất kilo đó, mình nhịn ăn để mất ký để vì sức khỏe, nhưng mà ta thọ thiếu ăn. Họ cứ mất ký liên tục vậy, và cái mức tử vong của trẻ em nó lớn vô cùng vì họ không đủ ăn. Cái tiền mà để mua trứng gà và sữa đó tương đương với 2 đô la tiền lương mỗi tháng là không đủ. Nạn thất nghiệp ở bên Venezuela có đến, như người có thể tưởng tượng, là 198% phần ngàn. Bên Hoa Kỳ đó nạn gọi là cái nạn mà tôi nói là không phải nạn thất nghiệp mà nạn lạm phát, là inflation, 198.000 mà 140.000, hiện tại đây là gần 300%, nó lên xuống như vậy đó. Thành ra nó khủng hoảng không thể tưởng tượng, họ chỉ cứ biết in tiền và lấy tiền dầu khí dầu hỏa mà thôi. Thành ra đây là một cái khủng hoảng kinh tế vô cùng tệ hại cho những người lãnh đạo mà không biết về kinh tế, thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề là nhà nước dầu mỏ, tức là Petrostate, tức là gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, Petrostate là đại đa số đó, cái danh từ họ dùng là nhà nước dầu mỏ, đó là những cái quốc gia mà họ tùy thuộc gần hết cho cái nền kinh tế của họ vào dầu khí dầu hỏa, có nghĩa là ngân sách quốc gia trên 50% là từ dầu khí dầu mỏ. Thì đại đa số đó là những quốc gia ở bên OPEC, trong đó có Nga, trong đó có Venezuela, trong đó có Mexico, trong đó có Iran, Iraq, Saudi Arabia, rất rất nhiều những quốc gia đó. Mà đó là những quốc gia đó mà đi tùy thuộc nhiều đến mức là tất cả cái gọi là cái quyền lực cơ tập trung vào một cái ban lãnh đạo ở trên, chỉ vài chục người của phủ tổng thống mà thôi. Nó như là một cái gọi là cái quốc vương hồi xưa mà những người hung quân á, mà họ lấy tiền của quốc gia và cho đó là của hoàng gia, và họ muốn phân phối cái gì họ phân phối đó, thì giống như vậy nó còn tệ lậu hơn mà. Là tại vì những người minh quân hồi xưa thế độ quân chế đó thì họ có nhiều minh quân, họ tốt với dân, nhưng mà những người thật sự ra toàn là độc tài cả, họ dùng quân đội, họ dùng quân lính để họ chiếm quốc gia và họ lấy đó là tài sản riêng. Thì cái Petrostate nó cũng vậy, những người nó như vậy, và những người này đó là họ kiểm soát hết tất cả những quyền lực ở trong tay. Mà khi mà những cái quyền lực đó, nó dồn vào trong tay đó thì không có tự do dân chủ, họ đè nén gọi là đối lập, họ gọi là không có tự do báo chí, và tất cả những cái lao động hay là tất tất cả đều dồn vào trong một kỹ nghệ mà thôi, nó tùy thuộc. Cho nên cái giá dầu, thứ dầu quả chúng ta thấy trong trong quá khứ nó cái thời gian nó đi lên thì lên, nó đi xuống thì xuống, mà những quốc gia này lại không lo. Nhưng mà cũng có những quốc gia petrostate á, nó không phải như Venezuela, ví dụ Saudi Arabia họ cũng là petrostate, Nga cũng là petrostate, và gần đây quý vị biết Norway đây là một quốc gia petrostate, cách đây mấy chục năm họ khám phá họ cái dầu hỏa, nhưng mà họ điều hành kinh tế họ rất là kỹ càng, là tại vì á, những cái tiền của dầu khí dầu hỏa họ không phải họ đưa vào chính phủ để xài, họ vẫn kích thích kinh tế khác để mà đa dạng, trong đó kỹ nghệ xe hơi, kỹ nghệ gọi là điện tử đủ thứ, và cái tiền họ vô một cái quỹ riêng gọi là Vương quốc Saudi và Na Uy, là hai quốc gia họ có một cái quỹ riêng có do dầu khí dầu hỏa, và bây giờ theo ước tính là cái quỹ đó lên tới 13.000 tỷ, có nghĩa là 13 trillion, nó còn gấp bốn lần GDP của Nhật Bản, mà cái đó cái tiền họ để ngoài, ở giữ ngoài họ không dùng, là vậy. Tại vì cái tiền đó mà nó để gọi là tràn ngập thị trường thì chuyện gì xảy ra khi mà cái tiền ở Palestine nó nhào vào do đầu tư ngoại quốc vào về kỹ nghệ dầu hỏa, thì là chuyện gì xảy ra? Chuyện thứ nhất á là cái đồng tiền của quốc gia đó tự nhiên nó lên giá, nó lên giá rất là cao. Trường hợp mình thấy của Venezuela nó lên giá rất là cao, mà tiền lên cao có nghĩa là sao, là mình nhập cảng rẻ lắm, rồi mua hàng quá ở đâu mình mua cũng rẻ lắm, cho nên nó hỏi là họ giết ngậm chất tất cả nông lâm súc hay là kỹ nghệ về chế tạo, là tại vì mua rẻ không chế tạo, chế tạo bán mà lỗ, tiền nó cao quá thì cứ mua ở ngoài quốc, cho nên họ cứ gì họ mua thực phẩm, họ mua tất cả, họ không chế tạo gì cả, và như vậy nó chết ngậm hết tất cả những cái nền kinh tế khác. Và khi mà tiền dầu hỏa xuống thì là dân đói, mà họ lại không để dành cái số tiền đó là một ngân sách riêng. Đó là những cái petrostate mà không biết điều hành, trong khi đó Saudi Arabia, ngay cả Nga họ cũng biết điều hành chuyện đó, và Na Uy họ cũng biết điều hành chuyện đó, còn những quốc gia khác thì nó bị gọi là tôi nhìn cái đó nó nôm na giống như là ví dụ như quý vị anh chị tôi đó, bây giờ mình tự nhiên mình đang nghèo đúng không, mình đang nghèo mình khó khăn đó. Tự nhiên mình trúng một cái số lô tô cả 100 triệu đô la ví dụ vậy đó, thì những người này đó, theo thống kê cho thấy bên Mỹ đó, tự nhiên đang nghèo, đang sống một cách rất bình thản này nọ, mà tới 100 triệu đô la, không biết xài cái gì, bắt đầu xài phung phí đó, thì theo thống kê thăm dò cho thấy là đại đa số những người trúng số 10 năm sau thăm dò, họ trở thành còn tệ hơn là trước khi họ trúng số, là tại như vậy, là không biết quản lý và tung xài với cái số tiền mới của nhà giàu mới, thì Venezuela là trong trường hợp đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và có một cái thắc mắc, một chuyện muốn hỏi giáo sư, đó là căn bệnh Hà Lan bầu thường mình hay nghe nói là gì thưa giáo sư, và cái lời nguyền như là resource curse là gì thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái thuật ngữ là người ta dùng đó, là Netherlands, là Hà Lan đó, có một cái thời đó họ giống như Venezuela, họ tìm ra được dầu khí ở biển Bắc, có North Sea đó, thành lên Hà Lan trở thành rất là giàu có. Vậy là natural gas, dầu khí ở biển Bắc vô tận, cho nên tiền giống như Venezuela, tiền đổ xô vào Hà Lan và đồng tiền là Hà Lan gia tăng lên, và họ giống như Venezuela vậy, nó trở thành cao giá lắm, cho nên họ không có xuất cản gì cả, là tại vì bán không có lợi, mua nó lợi hơn, nó rẻ hơn, tiền mình cao quá mà mình mua ở ngoài vào, mua thực phẩm, mua đồ điện tử, mua cái gì cũng mua cả đó. Thì khi mà như vậy thì tất cả quyền lực là tập trên ở trên, ở trên phân phối xuống. Nhưng mà sau đó Hà Lan họ chỉnh đốn từ từ. Venezuela hiện tại cái tình trạng nó tệ lắm, là khi mà nó gọi là căn bệnh Hà Lan là vậy. Anh quốc đó, ở Scotland cũng bị như vậy, sau khi họ khám phá dầu hỏa ở Scotland và nhiều quốc gia khác nữa. Nhưng mà nếu mà không chuẩn bị lo cái chuyện đó thì nó đây là cái căn bệnh nhà giàu mới đó, mà đây là tiền ở trên trời rớt xuống hay dưới đất chung lên đó, hay dưới lòng biển chung lên đó, thì nó là như vậy, là nó làm cho cái hệ thống tiền tệ nó làm phá tiêu hết tất cả những cái kỹ nghệ căn bản, mà đó là cái xương sống, là nông lâm súc, nông lâm xuất vẫn luôn luôn, đối với quốc gia nào cũng vậy, đó là cái xương sống của nền kinh tế, vì mình phải tự lực tự cường về nông lâm xuất và chăn nuôi này nọ để nuôi dân, và những kỹ nghệ chế tạo hay biến chế. Đằng này tất cả dồn vào dầu khí hay dầu mỏ khi mà khám phá ra. Đó là cái trường hợp mà người ta thấy Hà Lan. Thì cái dân từ gọi là cái lời nguyền của nguồn đất hay gì đó, bất kỳ cái chữ là gì, lời nguyền gì hết.
Dạ, cái chữ nó là resource care, curse, yes sir.
Dạ, dạ, lời nguyền của ấy là nông lâm xuất đó.
Dạ vâng, dạ vâng.
Nó gọi là cái kỹ nghệ nông lâm xuất nó bị chết ngụm. Nó chết ngụm hoàn toàn là tại vì trồng trọt xong rồi bán đâu có được. Là tại mắc quá, với cái đồng tiền Hà Lan mắc quá, hay là đồng tiền của Venezuela mắc quá, bán ra đâu được, mua rẻ hơn. Thành ra nông lâm xuất bị chết luôn là vậy. Thật sự ra đó, nó không phải là dầu khí dầu quả. Trường hợp của Việt Nam mình thấy rõ đó, là vì tùy thuộc quá nhiều FDI, đến đầu tư ngoại quốc, mà FDI nhào vô đó, không phải là chỉ cho đầu tư cho kỹ nghệ xuất cảng nữa, hay là sản xuất, hay là chế tạo nữa, mà là trong đó một phần là những bất động sản để mà thiết lập những cái công nghệ. Với thì ai đầu vào, tư vào, mình thấy cái thị trường bất động sản nó nổi lên. Trong khi đó người ta chỉ chạy theo họ mua bất động sản hay là chạy theo họ mua vàng. Mà cái kỹ nghệ của Trung Quốc á, trong 30-40 năm nay họ khéo lớn hơn Việt Nam. Khi mà FDI vào thì nó cũng giống như căn bệnh Hà Lan vậy đó. Nhưng mà họ biết cái chuyện đó, cho nên họ dùng cái số tiền đó, họ kích thích, họ xây hạ tầng cơ sở. Đó là cái điều mà những quốc gia như Na Uy họ làm. Họ dùng cái số tiền đó, họ xây hạ tầng cơ sở, Trung Quốc cũng làm. Và họ xây cái hệ thống giáo dục để họ huấn luyện nhân viên, để khi họ được mọc nắm lên những cái kỹ nghệ địa phương. Bên Trung Quốc có những cái kỹ nghệ địa phương để mà lớn lên đó, sau này đó là để chi, để tiếp vận hay là cung cấp cho những cái kỹ nghệ FDI nó đi lên song hành với lại kỹ nghệ FDI. Còn cái này chỉ ngồi yên một chỗ lấy tiền ra xài và xài như vậy, vậy mình vô tình mình giết chết cái kỹ nghệ nhà. Đó là cái căn bệnh Hà Lan là như vậy đó, quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái câu cuối cùng đó là chúng ta thấy như vậy là Đức và Venezuela nó cũng gặp cái trường hợp như là bên Hà Lan vậy đó. Thì ngoài nước Venezuela ra thì những nước nào cũng bị tương tự như vậy ạ?
Là nhiều lắm chị. Mà mình nói rộng ra đó là những quốc gia mà có đầu tư về FDI mà như tôi đã trình bày đó, là tùy thuộc FDI nhiều quá, cuối cùng nó giống như thuốc điện vậy đó. Mình lúc đầu á, cái gọi là những cái gọi là đầu tư ngoại quốc hay là những cái thuốc bổ do nguồn nguyên liệu thiên nhiên đến nó như một liều thuốc bổ, mà mình cứ tiếp tục uống thuốc bổ hoài, mình không ăn thực phẩm, mình không cho cái thân thể mình gọi là dưỡng bệnh á, mình cứ tùy thuộc vào thuốc hoài thì mình nghiện thuốc một thời gian nào đó thì thân thể mình không còn hoạt động nữa, chỉ tùy thuộc thuốc thôi. Thì nó cũng giống về cái căn bệnh ở Hà Lan đó. Thì những quốc gia ví dụ như bên châu Phi, những quốc gia nó họ có kim cương màu, hay là những quốc gia bên Ba Tây, hay là những quốc gia mà Venezuela, mà cộng thêm đó, cái trường hợp này đó, là cái căn bệnh Hà Lan là một chuyện, nhưng mà nó lại cộng thêm một cái chuyện nữa là cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, là họ coi như họ như là ông bố già có cái godfather của mafia ở trên, họ ban bố xuống, và không hiểu rằng cái kinh tế của tương tác là phải có kỹ nghệ và buôn bán với nhau, chứ không phải ở trên ban xuống. Thành ra cái xã hội chủ nghĩa, mặc dầu đây là cái chuyển hướng từ xã hội dân chủ tự do, bầu cử vẫn tự do, nhưng mà dân trí thấp. Mình thấy rõ cái dân trí đó, mà cho bầu cử tự do nó tai hại vô cùng. Mình thấy ở bên Palestine, nó hơi lạc đề tí xíu Palestine đó, là cái điều mà sai lầm nhất của Tổng thống Bush là kêu gọi cho bầu cử tự do. Khi mà Hamas đó, được bầu cử tự do đó, là họ cho vũ khí và họ cho tiền người dân, thì họ bầu lên một cái nhóm quá khích, sau đó nó giết chết cái thị trường đó. Thì bên những quốc gia đó cũng vậy. Khi dân trí thấp đó, mà bầu cử tự do thì họ bầu ra những người lãnh đạo được tay to, mặt lớn, hô hào cho lớn, nhưng mà khi lên thì họ lại đắc tài và họ dùng cái xã hội chủ nghĩa và họ giết cụm cái nền kinh tế. Mà bây giờ đó, tiền bạc nó đã cạn kiệt rồi, cái công ty quốc doanh đó, là họ dùng hết tiền rồi, họ không có reset, họ không tối tăng rồi. khi giá dầu quả gia tăng đó, những quốc gia khác đó, được hưởng lợi mà Venezuela là bán không được, tại họ không sản xuất dầu được. Những cái công ty quốc doanh họ không có khả năng vì nhân tài bỏ đi và máy móc rỉ sét hết trơn hết trọi rồi. Thành ra cái tình trạng nó tệ thật, tệ hại vô cùng. Vâng, thế đó là cái tình trạng Venezuela thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Không quên kính chúc giáo sư Quốc Duy và quý thính giả một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn.